7:31 tại Texas và sau đây. Kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chiều ngày hôm qua thì tại Houston đã có những cái buổi thắp nến cầu nguyện để ủng hộ cho những người biểu tình tại Việt Nam và đã có sự tham dự của rất đông những quý đồng hương để cùng hướng về quốc nội và ủng hộ cho những nhà tranh đấu đó cô Thu Nga và anh Quang Hưng.
Vâng, vì vậy cho nên cái việc mà World Cup này nó mở ra đó thì cũng làm cho người ta cũng lo lắng và cũng quan tâm về cái vấn đề Việt Nam, là tại vì nếu mà World Cup mở ra rồi thì chúng ta cũng biết là ở bên Việt Nam mê đá banh mà gọi là túc cầu đó, mà bây giờ cái tiếng của sau năm 1975 là nó ngược trở lại là bóng đá đó, thì người ta sẽ chú tâm nhiều và dán mắt vào trong những cái màn hình lớn để mà có thể là bị lãng quên đi cái việc đấu tranh vẫn tiếp tục. Và bây giờ cái phong trào mà mình cũng giống như là chữ ký trước đây khi mà gửi thỉnh nguyện thư vào cho Tòa Bạch Ốc, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một cái hành động gì đó, như là tham gia cái việc biểu tình, tham gia thắp nến, hoặc là bây giờ đó là cái việc mà ký một cái thỉnh nguyện thư gửi cho Tổng thống Donald Trump. Thì có hai cách. Một là quý vị có thể là gọi vào và nói một cái lời ngắn gọn để trở lại. Hoặc là quý vị, dễ nhất là quý vị đi vào trong cái website www.whitehouse.gov rồi /contact/. Thì quý vị viết một cái câu ngắn yêu cầu Tổng thống Donald Trump giúp cho cái việc mà tranh đấu của người dân ở trong Việt Nam. Thì khi mà quý vị viết email như vậy, chỉ có một cái khoảng thời gian ngắn thì là có cái thơ trả lời của Tòa Bạch Ốc nói rằng đã nhận được, hoặc quý vị gọi vào và nói những cái lời ngắn là giúp cho dân Việt Nam để có cái human right, rồi những cái điều gì mà quý vị muốn nói rất là ngắn gọn thôi. Nhất là khi mà gọi điện thoại thì chúng ta đừng có nên nói dài dòng, chỉ là nói ngắn. Và rất là dễ dàng kiểu hai cái việc này. Nếu mà chúng ta chỉ ngồi đó mà chúng ta không làm gì hết thì làm sao mà có thể là giúp cho tỏ cái thiện chí, là giúp cho người dân Việt Nam, cùng yểm trợ cho người dân Việt Nam đấu tranh. Mỗi một người có thể là giúp trong cái phương tiện, trong cái khả năng của mình, chứ đừng có ngồi đó mà chỉ chờ người khác làm thì không được, phải không Quang Hưng?
Vâng, cái vấn đề mà thỉnh nguyện thư hoặc là gọi điện thoại hoặc là email nó rất là có hiệu quả. Chúng ta biết rằng là đây là đất nước dân chủ, khi mà cái lá phiếu của mỗi người rất là quan trọng. Cái con số của những cái người, những cái cử tri ở gốc Việt ấy, mà gọi vào hoặc là quan tâm về cái vấn đề này, chắc chắn là các vị dân biểu hoặc là chính quyền, ngay cả Tổng thống Donald Trump trước giờ đó, ông mới có làm Tổng thống hơn một năm nhưng mà vẫn mang tiếng là cái người không có chú ý đến vấn đề nhân quyền. Ngay cả nhân quyền ở Việt Nam vi phạm trầm trọng và vi phạm ở bên Bắc Hàn, nhưng mà ông Tổng thống Donald Trump cũng không có quan tâm. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục như cái phần mà gọi là vận động cho vấn đề nhân quyền, thì các dân biểu, các thượng nghị sĩ, và sau đó thì Tổng thống Donald Trump nghe nhiều quá thì ông cũng phải lắng nghe và phải quan tâm về cái vấn đề, cũng như là những cái điều mà người Việt Nam, các cử tri Việt Nam quan tâm về cái vấn đề nhân quyền ở trong nước. Nhưng mà thưa quý vị, là những người yêu bóng đá thì họ cũng đã hướng về nước Nga, bởi vì ngày hôm nay là cái ngày khai mạc cái mùa World Cup năm 2018. Mở màn vào ngày hôm nay ngay tại sân của Moscow rồi. Nhưng mà có một cái điều người ta chú ý là vắng mặt rất nhiều các vị nguyên thủ. Ngay cái trận đấu đầu tiên không thôi đó, là thì người ta cũng thấy là sẽ không có nhiều các vị lãnh đạo của các quốc gia quốc tế họ sẽ đến đây để mà xem. Cho nên đó là cái phần khai mạc của cúp bóng đá năm nay World Cup 2018 tại Nga đã kém cái phần hấp dẫn đi nhiều. Trước hết là người ta thấy không có mặt của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Lẽ ra theo đúng như là những cái năm 2010 hoặc là năm 2014 thì ông Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc, chẳng hạn lúc bây giờ là ông Ban Ki-moon, đều đã có mặt trong cái những cái trận cái ngày mà cái buổi lễ khai mạc thế World Cup năm những cái năm đó. Nhưng mà năm nay thì chính ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là Antonio cũng không có mặt. Và người ta cũng thấy là có những cái khuôn mặt khác, chẳng hạn như là phía bên Chủ tịch Quốc hội của Bắc Triều Tiên, sau khi mà quý vị có theo dõi về cái cuộc họp thượng đỉnh ở Tân Gia Ba thì cũng đã có mặt ở đây. Thì trên khán đài người ta thấy là cái sự kiện thể thao năm nay, nước Nga đã bị cô lập về vấn đề ngoại giao, cũng như là những cái hình ảnh của họ không có được tốt đẹp. Và ngoài ra đấy thì người ta cũng thấy được là có những cái, mặc dù là phía bên Nga họ cũng muốn tổ chức rầm rộ hoàng, gọi là huy hoàng, nhưng mà cuối cùng thì 30 phút đầu tiên của cái buổi hòa nhạc thì cũng chỉ có những ca sĩ của nước Anh như là Robert Williams cùng với là ca sĩ của nước Nga là Ada, tuy rằng rất trẻ nhưng mà rất nổi tiếng của nước Nga, đã đến chào đón vào khoảng 80.000 khán giả trong cái buổi khai mạc sáng ngày hôm nay. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, World Cup năm nay thì người ta nói rằng là nó bị những cái vấn đề về chính trị ảnh hưởng khá là nhiều, khi mà Nga đã có những cái xung đột với Hoa Kỳ tại khu vực Syria, rồi một loạt những cái cáo buộc về vấn đề chính quyền của ông Putin đã không có dân chủ, khi mà những cái đảng viên của đảng đối lập thì bị giam giữ, nói chung rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến chính trị đã nhuốm màu trong cái mùa World Cup năm nay, mặc dù chính cá nhân ông Putin cũng đã cam kết là sẽ không để vấn đề chính trị ảnh hưởng đến kỳ World Cup năm nay. Nhưng mà cái điều đó khiến cho người ta không thể không nghĩ đến rằng là World Cup năm nay sẽ có những cái thiếu đi cái tính gọi rằng là trung thực, hoặc là cái tính về vấn đề thể thao mà sẽ bị những cái chi tiết liên quan đến chính trị nó ảnh hưởng. Thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại phần tin khá nóng trong suốt thời gian vừa qua, đó là liên quan đến Bắc Hàn. Thì sáng nay tờ Houston Chronicle có một cái phần tin cho biết rằng là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo đã phát biểu rằng là có thể Bắc Hàn sẽ giải giáp hạt nhân trước năm 2021. Và ông cho biết rằng là ông hy vọng Bắc Hàn sẽ thực hiện được cái điều đó trong vòng 2 năm nữa. Và đồng thời lên tiếng bảo vệ ông Trump trước những lời chỉ trích cho rằng ông đã nhượng bộ quá nhiều trước khi nhận lại được những cái phản ứng tích cực từ phía chính quyền Bắc Hàn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết thêm là tuyên bố trước đó giữa hai nhà lãnh đạo Trump và Kim là không thể hiện được hết những gì hai bên đã đồng thuận với nhau. Nhận định của ông Mike Pompeo được đưa ra trong khi tuyên bố chung tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, nhưng lại không đưa ra những chi tiết cụ thể, thí dụ như là thời hạn, cũng như cách thức và vấn đề ai sẽ chi trả cho cái vấn đề giải giáp này. Tờ Wall Street Journal đánh giá rằng là trong cái tuyên bố chung đó chỉ là chung chứ không có những cái chi tiết cụ thể. Và những phát ngôn của Bắc Hàn thể hiện rằng ông Kim cam kết thực hiện những gì mà ông Trump khẳng định và không hề có những cái chi tiết về thời điểm, về quá trình hay mục tiêu cụ thể. Và The New York Times cũng viết rằng là dường như ông Trump không có hiểu rõ hết những cái vấn đề tại Singapore. Sự thiếu sót về thời gian hoặc là cái cách để mà theo dõi quá trình phi hạt nhân hóa của Bắc Hàn cũng khiến các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ hoài nghi về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh và cho rằng chiến thuật của ông Trump có thể khiến cho các đồng minh của Washington như là Seoul hoặc là Tokyo rời xa. Và quá trình phi hạt nhân hóa, theo như Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết rằng là thời gian và địa điểm sẽ được công bố sau những cuộc gặp tiếp theo với các giới chức của Triều Tiên. Nhưng mà ông mong đợi cuộc gặp sẽ diễn ra nhanh chóng sau khi có những cái tín hiệu rất là lạc quan. Thì bây giờ rõ ràng các giới truyền thông cũng như những chuyên gia cũng chưa tin lắm vào thiện chí của Bắc Hàn và mục tiêu phi hạt nhân hóa, khi mà ông Trump và ông Kim gặp nhau chỉ nói những cái điều chung chung mà không đưa ra những tình tiết cụ thể. Còn phía những người ủng hộ thì cho rằng là quá trình này là một quá trình rất dài và cần thảo luận cũng như bàn thảo thêm nhiều để đưa ra những chi tiết đó. Nói chung là bây giờ bên ủng hộ, bên chống vẫn còn rất nhiều, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, trong khi mà ông Trump ca ngợi thượng đỉnh Mỹ với lại Bắc Hàn á, thì là nhiều nghi vấn cũng đã nổi lên. Và cái số mà Tiên đoán này thì có thể là tăng giảm khác nhau trong những ngày tới. Hiện thời bây giờ thì có 51% số người Mỹ nói là họ tán thành cách thức mà Tổng thống Donald Trump đã giải quyết vấn đề với Bắc Hàn. Nhưng mà chỉ có 1/4 nghĩ rằng cái hội nghị thượng đỉnh của ông trong tuần này với ông Kim Jong-un sẽ đưa tới việc giải trừ nguyên tử của trên bán đảo Triều Tiên. Và trong một cái tuyên bố chung sau hội nghị tại Singapore hôm thứ Ba, thì ông Kim Jong-un cam kết là sẽ tiến tới cái việc mà giải trừ nguyên tử hoàn toàn bán đảo mà ông Trump cam kết là Mỹ sẽ bảo đảm an ninh cho nước này. 40% những người được hỏi cho biết là họ không tin là hai nước sẽ tuân theo những lời cam kết của họ. Thêm 26% những người khác cho biết họ tin Mỹ và Bắc Hàn sẽ tuân theo những cam kết của mình, trong khi 34% nói rằng họ không biết là liệu hai nước có tuân hay không. 39% tin rằng hội nghị thượng đỉnh đã làm giảm cái mối đe dọa chiến tranh nguyên tử giữa Mỹ và Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử. Hơn 37% những người được hỏi nói rằng họ không tin nó đã thay đổi bất cứ điều gì. Và ông Trump này đã theo đuổi cái điều mà ông gọi là chiến dịch áp lực tối đa chống lại Bắc Hàn để buộc họ từ bỏ vũ khí nguyên tử. Và ông cũng đã củng cố những cái chế tài quốc tế để tiếp tục cô lập Bắc Hàn và sau đó đồng ý gặp ông Kim Jong-un sau khi Tổng thống Nam Hàn thuyết phục ông rằng Triều Tiên đã cam kết từ bỏ vũ khí nguyên tử. Và theo cuộc thăm dò ý kiến của Reuters và iPost cho thấy rằng Tổng thống Donald Trump nhận được sự ủng hộ rộng rãi đối với những nỗ lực chính sách đối ngoại lớn nhất của ông, bất chấp những chỉ trích từ các chuyên gia và về cái việc mà không có phổ biến vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên về cái việc này, đã gặp gỡ này thì người ta cho rằng cái việc mà thượng đỉnh của ông Trump và ông Kim thì Trung Cộng có lợi nhiều nhất. Và người ta cho rằng sau cái cuộc họp với ông Kim thì ông Trump bày tỏ ý muốn đình những cái cuộc tập trận Mỹ và cũng như Nam Hàn đúng những gì mà phía Bắc Kinh đòi hỏi trước đó. Thành ra cái điều này cũng vẫn còn là một cái vấn đề mà tin nóng hàng đầu đó Quang.
Đúng như vậy, phía bên Trung Quốc thì họ rất là thích, bởi vì từ xưa đến giờ cái việc mà Hoa Kỳ tập trận chung với lại Nam Hàn hoặc là tập trận chung với lại Nhật Bản ngay trong cái vùng biển như vậy đó thì Trung Cộng họ cũng không có thích. Và Bắc Triều Tiên có lẽ là cũng do phía bên Trung Cộng suối nói rằng là những cuộc tập trận như vậy là để chuẩn bị có thể là đánh chiếm Bắc Hàn, cho nên là Bắc Hàn rất là sợ về cái vấn đề đó, cho nên là mới trao đổi về cái việc là họp thượng đỉnh hủy bỏ chương trình vũ khí của họ trong vòng 2 năm rưỡi sắp tới đây. Và đồng thời đó thì phía bên Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump phải nhượng bộ là sẽ không có cho tập trận chung ở ngay sát nắp với lại Bắc Triều Tiên nữa. Và cái điều này thì phía bên Nhật Bản thì họ rất là lo sợ, bởi vì dù sao là một cái việc mà phía bên Nhật Bản cũng đã lên tiếng công khai là khẳng định rất là cần thiết trong cái cuộc tập trận chung với lại Hoa Kỳ. Còn phía bên Trung Cộng thì họ lại không thích như thế. Nhưng mà phải nói là cái việc mà Tổng thống Donald Trump giải quyết về cái chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên đã được khá đông người Mỹ, hơn một nửa giờ dân chúng trong cái cuộc thăm dò đó thì họ đã ủng hộ về cái việc làm của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà chúng ta thấy là ở Bắc Triều Tiên, người dân ở đây họ cũng đã bắt đầu có cảm tình khá nặng đối với lại Tổng thống Donald Trump. Bởi vì báo chí ở đây, nhất là báo chí nhà nước, thì hầu hết là báo chí nhà nước thôi, là họ đăng những cái tin, những cái tấm hình mà ông Kim Jong-un, chủ tịch của Bắc Triều Tiên, chụp chung với lại Tổng thống Donald Trump, hoặc là những cái hình ảnh, những cái đoạn video ngày hôm nay thì họ đã trình chiếu nhiều lắm. Sáng ngày hôm nay thì người dân Bắc Triều Tiên họ đã nhìn thấy những cái tấm hình hoặc là những cái đoạn video trên đài truyền hình hoặc là trên báo chí. Và bây giờ đó là họ kính cẩn gọi Tổng thống một cách rất là kính trọng. Chẳng hạn như là Tổng thống của Liên Hiệp Quốc, Tổng thống của Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hoặc là nhà lãnh đạo tối cao của Hoa Kỳ. Những cái đài truyền hình như vậy thì họ cũng chiếu những cái đoạn như là ông Kim Jong-un bắt tay rồi đi trên thảm đỏ. Nhưng mà người ta thấy là trước khi mà ký vào một cái thỏa thuận chung như vậy đó thì ông Trump đã cùng với lại ông Kim cũng nhắc đến, người ta vẫn chưa có biết được rằng là Tổng thống Donald Trump có hứa cái gì với là ông Kim hay không. Nhưng mà cái lời hứa đó chắc chắn là nó cần phải ở trên giấy bút mực xanh thì nó mới có kết quả, và Quốc hội cũng sẽ xem xét về cái vấn đề này, xem coi là Tổng thống Donald Trump có hứa bậy hay cái gì hay không, hoặc là có làm cái gọi là cái điều gì đó mà có thể được xem là phải mất quá nhiều, trong khi đó mà đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ lại không có bao nhiêu, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta sợ rằng là những cái chi tiết mà chỉ có ông Trump và ông Kim ngồi xuống với nhau, bàn thảo với nhau, thì hai người hứa với nhau cái gì hoặc nói cái gì, không ai biết hết. Nên vì thế người ta, Quốc hội Hoa Kỳ hoặc là các giới chính trị gia sợ là ông Trump hứa, khi mà hứa nhiều quá trước ông Kim Jong-un vốn là một cái tay cũng khá là cáo già. Nhưng mà bây giờ đó, người ta trước mắt đó là người ta thấy một cái bước tiến triển mới trong mối liên hệ liên triều, khi mà sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương 14 tháng 6, thì các giới chức hàng đầu của quân đội Nam Hàn và Bắc Hàn đã có một cuộc hội đàm hiếm hoi, đầu tiên cấp tướng trong hàng thập kỷ vừa qua ngay tại miền biên giới giữa hai nước. Hãng tin AP đưa tin cho biết rằng là vấn đề chính của cuộc hội đàm lần này là bàn về việc giảm bớt căng thẳng giữa hai nước tại khu vực biên giới giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Giới quan sát cho rằng có khả năng phái đoàn của Bắc Hàn sẽ tới phiên họp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong ngày hôm nay, với mong muốn tìm kiếm một sự bảo đảm chắc chắn từ phía chính quyền Nam Hàn về vấn đề dừng các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ. Trước đó thì chính ông Trump cũng đã tuyên bố sau cuộc gặp ngày 12 tháng 6 với ông Kim là Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ dừng tập trận chung. Trong khi đó, Nam Hàn cũng đã tuyên bố rằng là miễn sao là chính quyền miền Bắc ngưng các chương trình hỏa tiễn cũng như là hạt nhân của mình thì các cuộc tập trận chung sẽ dừng lại. Và Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết cuộc đàm phán quân sự giữa hai nước trong ngày hôm nay sẽ tập trung vào việc thực hiện những thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền hồi tháng 4 vừa qua. Trong đó, các lãnh đạo của hai nước cũng cam kết sẽ thực hiện những bước cụ thể để giảm đi tình hình căng thẳng quân sự và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh giữa hai nước. Đây là cuộc họp quân sự cấp tướng đầu tiên giữa hai miền kể từ tháng 12 năm 2007, tức là hơn 10 năm rồi. Và các giới chức quân sự của Nam Hàn cũng thảo luận về việc tổ chức các cuộc đối thoại quân sự và thiết lập những cái đường dây nóng để đôi bên có thể liên lạc với nhau. Và không những chỉ là giữa hai miền Nam và Bắc, mà bây giờ chính Thủ tướng Nhật Bản, Ngoại trưởng Nhật Bản xin lỗi quý vị, là Taro Kono cũng tuyên bố rằng là nước này cũng mong muốn gặp chính quyền của miền Bắc để bàn về vấn đề các công dân của Nhật Bản bị bắt cóc và thảo luận để đưa những công dân này trở về nước. Và bây giờ ông Kim Jong-un, người ta thấy rằng sau cuộc gặp thượng đỉnh đã có vẻ như rằng là nước lên thuyền lên, nên là ông cũng đã trở thành một trong những nhân vật được chú ý và được mong muốn gặp gỡ nhất trên toàn thế giới đó, cô Thu Nga.
Đúng rồi, ông bây giờ là ngôi sao sáng chói, ông đã làm những việc mà rất là bất thường và chưa có ai làm được hết. Và về cái tình hình của Việt Nam thì bây giờ hình ảnh của người Mỹ gốc Việt mà bị giam ngày hôm nay đã đưa lên cái hình ảnh rất rõ ràng. Anh này 32 tuổi, anh Will Nguyễn, và gia đình của anh Will Nguyễn đang làm việc với Tòa Đại sứ quán Hoa Kỳ và kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ lên tiếng, kêu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phóng thích anh vì anh đã bị bắt khi mà anh biểu tình ở Việt Nam. Anh Will Nguyễn này 32 tuổi và ở Houston, tiểu bang Texas, tốt nghiệp Đại học Yale và vừa hoàn thành chương trình cao học. Chính sách công ở Singapore, gia đình và bạn bè cho biết như thế. Và trong lúc chờ đợi tốt nghiệp thì anh Will này đã trở về Việt Nam và muốn dạy học hay làm gì đó cho người Việt. Và bà mẹ đã nói như thế với một đài truyền hình khi được phỏng vấn. Và một người bạn của anh Will cho biết rằng hôm 14 tháng 6 rằng anh đã có dự định về Việt Nam từ vài tháng trước. Và anh vô tình đặt vé về Sài Gòn. Và là người Việt Nam quan tâm đến chính trị ở Việt Nam nên anh Will nói anh sẽ tham gia cuộc biểu tình xem thế nào sau khi thấy lời kêu gọi biểu tình khẩn thiết. Và trên cái kênh Twitter của anh Will thì cho thấy anh đã thường xuyên cập nhật tin tức của anh. Và bây giờ thì cái hình ảnh mà anh bị đánh đập trên quý vị xem ở trên YouTube và trên Facebook á, thì những cái cảnh mà người ta bị đánh và anh cũng đã bị đánh, nghĩa là tàn nhẫn lắm, và bị lôi sệt sệt ở trên đường trước khi tống vào một chiếc xe. Và nhóm bạn của anh cho biết là anh bị đem về đồn công an phường 13 quận 3. Nhưng mà hôm 11 tháng 6 thì sau khi nhóm đóng tiền phạt để mà bảo lãnh 750.000 đồng thì anh Will vẫn không được thả và bị đưa đến một nơi khác. Và một người biểu tình gặp anh Will tại buổi biểu tình hôm 10 tháng 6 cho biết là anh Will đã gặp anh Will khi đi cùng với cái phái đoàn đến công viên Hoàng Văn Thụ. Và cái hình ảnh mà anh bị đánh thì nhìn thấy tội nghiệp lắm. Và gia đình của anh Will Nguyễn đang liên lạc với lại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và một số dân biểu để vận động trả tự do cho anh. Và cái việc đó cũng đang chờ đợi xem kết quả như thế nào đó, Quang Hưng.
Vâng, cái việc mà anh Will bị mất tích, nghe nói là bây giờ là mất tích là bởi vì người ta không có biết là anh đã bị giam ở cái chỗ nào, công an đã bắt anh và nhốt anh ở đâu. Nhưng mà những cái đoạn video nếu mà quý vị lên trên mạng internet thì quý vị cũng thấy rõ là anh Will, anh là một trong những cái thanh niên khỏe, đã giúp những thanh niên biểu tình vào những cái ngày cuối tuần vừa qua. Đây là một trong những sinh viên rất là giỏi, bởi vì học trường Yale tại Hoa Kỳ phải là những sinh viên rất là giỏi và anh có lòng với lại đất nước, quê hương, muốn về Việt Nam để mà giúp đỡ người dân ở bên đó. Nhưng mà nhằm đúng vào cái sự kiện mà chúng ta thấy khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dự trù là họ sẽ thông qua về cái dự luật đặc khu, tức là giao những cái khu vực của ba miền Bắc, Trung, Nam cho ngoại bang để mà họ có thể sử dụng, và sợ rằng là đất nước sẽ bị mất về, từ từ cũng mất về tay Trung Cộng mà thôi. Cho nên là anh có lòng lên tiếng, hy vọng là phía bên lãnh sự quán của Hoa Kỳ họ cũng bằng mọi giá để mà có thể đưa anh trở về lại thành phố Houston, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Anh Will này tốt nghiệp cử nhân tại trường Yale và bây giờ đang học về lên thạc sĩ ở tại Singapore. Thì rất là tự hào, đây là một công dân người Mỹ gốc Việt tại Houston. Và anh này, theo như những người biểu tình cho biết, trong cái hôm đó anh chỉ đi với mục đích là quan sát, chụp hình và chỉ cầm theo hai chai nước chứ không có bất kỳ một cái biểu ngữ hoặc là hô hào gì hết. Và có một số cảnh sát cũng như công an đã đẩy xe máy và những chiếc xe chặn đường, thì anh Will đã giúp cho những người già trẻ con qua được qua những cái chỗ đó để họ không bị kẹt lại. Và anh cũng giúp đẩy những chiếc xe máy ra cho những người này đi qua chứ không hề có những cái hành động để mà chống đối hay là gì hết. Nhưng mà từ những cái bức hình trên internet cũng như là những đoạn video clip thì thấy rằng là anh này bị một nhóm những người mặc thường phục che mặt đã đánh rất là tàn nhẫn và thấy rằng máu me tùm lum hết. Và bây giờ gia đình của anh đang hy vọng sẽ được sự trợ giúp của chính quyền Hoa Kỳ để gây sức ép để buộc các giới chức an ninh của Cộng sản Việt Nam thả anh Will ra. Lần cuối cùng người ta thấy là anh bị bắt vào đồn công an ở tại quận 3, thành phố Sài Gòn. Và mong rằng là dưới sức ép của chính quyền Hoa Kỳ hoặc là các vị dân cử ở đây thì có thể sẽ đưa anh Will về nước một cách sớm nhất, tại vì trong tay Cộng sản một phút một giây thì cũng sẽ là nguy hiểm, rất rất nguy hiểm đối với tính mạng của anh Will này đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và chúng ta cũng đồng lòng nghĩa là gửi những cái thỉnh nguyện thư bằng cách gọi điện thoại hoặc là viết những lời nhắn rồi gửi cho Tòa Bạch Ốc với cái link mà quý vị cũng... chúng tôi cũng đã thấy quý vị làm rất là nhiều và chúng ta mỗi người góp một bàn tay và mong rằng cái cuộc mà tranh đấu để mà đất nước Việt Nam khỏi rơi vào tay tàu cộng vẫn được tiếp tục. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.